trả lương sản phẩm. Tèo là một chàng trai thực tế. Nó luôn hiểu mình đang ở đâu, đang có tài năng gì và trong hoàn cảnh nào. Do đó, Tèo không thất vọng khi tốt nghiệp đại học xong tìm mãi chả ra việc làm. Nó bảo tôi, nghĩ đôi lúc cũng buồn, nhưng tớ hiểu thời buổi đang khó khăn. Để tiến sĩ, giáo sư còn mưu sinh vất vả thì vớ vẩn như tớ phải chấp nhận thôi. Tôi buồn bã bảo Tèo, ừ, đã đành thế, nhưng cậu sống bằng gì? Tèo thở dài. Tôi chạy xe ôm, bưng bàn, sơn cửa nhà, giao hàng, giữ xe, gì tôi cũng làm. Nói xong Tèo ra về, dáng liêu xiêu đi trong mưa. Tôi nhìn nó vừa thương mình. Ôi cuộc đời sao còn nhiều nỗi gian nan đến vậy. Nhưng tuần trước, Tèo tới nhà tôi, quần áo láng mướn, mặt mũi tưng bừng. Nó hét từ xa. Cậu ơi, tớ tìm được việc làm rồi. Vừa lương cao, vừa hợp với chuyên môn. Vừa tiếp xúc với những người danh giá. Tôi choáng váng. Ở đâu? Tèo reo lên. Ở một công ty quảng cáo. Cậu phải biết, trong giới PR, đặc biệt là quay và phát trên TV, chụp hình trên báo là ngành cao quý nhất, sang trọng nhất. Toàn tiếp xúc với người đẹp và máy quay tối tân với quần áo lộng lẫy. Điều Tèo nói tôi hoàn toàn công nhận. Chỉ cần mở TV, bạn sẽ thấy quảng cáo toàn trai thanh gái lịch, màu sắc tuyệt hảo, âm nhạc du dương, sản phẩm tươi mới, nhìn cứ hoa cả mắt. Sao Tèo lại may mắn đến thế, hạnh phúc đến thế? Tôi hỏi nó, lương lậu ra sao? Tèo vênh váo, rất cao. Tôi thở gấp, cao là bao nhiêu? Tèo nhe răng cười, họ không trả tiền, họ nói, tiền là thứ tầm thường, mà phải trả theo sản phẩm. Tôi ngớ người. Trả theo sản phẩm là sao? Tèo giảng giải. Ví dụ như phim quảng cáo vàng, tớ được trả vàng. Phim quảng cáo nhân sâm, tớ được nhận nhân sâm. Quảng cáo ngọc trai thì tớ có ngọc trai. Quảng cáo nước hoa, tớ nhận 5 lít nước hoa cao cấp. Tôi hét lên hồi hộp. Thế lỡ quảng cáo cho thi hoa hậu thì sao? Tèo khoái trá. Tớ nhận được phiếu làm quen với một cô lọt vào vòng chung kết. Tóm lại, thu nhập của tớ không quy ra tiền nổi vì quá sang trọng, quá đặc biệt. Tôi cảm thấy niềm ghen tị trào dâng trong lòng. Với cái đà này, nếu làm phim về tập đoàn, khéo Tèo nhận được chức tổng giám đốc. Đời Tèo lên đến nơi rồi. Tôi năn nỉ Tèo. Cậu xem ở đó còn thiếu chân gì làm nữa không? Nói khéo cho họ nhận tớ với. Tèo trợn mắt. Đâu có dễ. Phải có chuyên môn. Phải có thẩm mỹ. Quảng cáo là lĩnh vực cao cấp mà. Rồi Tèo ra về, để lại cho tôi nỗi thất vọng tràn trề. Nhưng ngày hôm qua, tôi về nhà thì thấy Tèo đang ngồi bệt trước cửa, vẻ thiểu não xâm chiếm toàn thân. Tèo mếu máo. Cậu ơi, tớ lại thất nghiệp rồi. Tôi hét lên. Cậu sao thế? Có chỗ ngon vậy mà lại để đuổi việc. Tèo khóc. Tớ có bị đuổi đâu. Họ vẫn còn nhận tớ đấy chứ. Thậm chí họ còn năn nỉ là khác, nhưng tớ không thể chịu được nữa. Tôi hoảng hốt. Không chịu được cái gì? Tèo thét lên. Cái cách trả lương, họ không có tiền mà trả bằng sản phẩm. Đầu tiên người ta quảng cáo vàng bạc, nước hoa, sau đó trang sức, thi hoa hậu thì tớ cũng chịu. Nhưng sau đó công ty nhận quảng cáo mì gói, dầu ăn, bột gia vị. Thì sao? Đằng nào cậu chỉ ăn mì gói? Tèo quát to. Tớ có ăn mì gói nhưng không nhiều như thế. Chưa hết, họ còn trả bằng kem đánh răng, bằng xà bông bột, bằng nước rửa chén. Cả nhà tớ hiện nay cứ 15 phút đánh răng một lần cũng không hết trong 100 năm và có thể dùng nước rửa chén để tắm. Tôi bò lăn ra cười. Tèo cấu. Cậu cười cái gì? Tớ còn nhận được băng tâm sữa răng, chổi lau sàn và thậm chí cả băng vệ sinh. Họ bảo tớ muốn làm gì thì làm, dùng được thì được mà bán cũng được. Tôi hết hồn. Thế thì nghiêm trọng quá. Tèo đau khổ. Nghiêm trọng chứ sao? Sản phẩm cuối cùng mà tớ nhận được là 200 kg keo diệt chuột. Họ nói nếu chuột không ăn, tớ cứ việc ăn.
Tin nhắn khẩn cấp.
Khó thể tưởng tượng được trong cuộc sống hôm nay mà thiếu điện thoại di động. Nhờ nó mà bao nhiêu chàng đi cấp cứu kịp thời, bao nhiêu cô tìm ra người yêu và bao nhiêu bà tóm được kẻ thù đến ghen. Riêng Tèo suy nghĩ rất khác thường. Nó cương quyết không sắm điện thoại và tuyên bố đã thấy rất nhiều bạn bè làm nô lệ cho máy. Bản thân mình gầy gò, xấu xí thì chả quan tâm, nhưng máy xước một chút là lo sốt vó. Tèo bảo tôi, theo tôi, chỉ có những đứa không thông minh mới phải sắm điện thoại thông minh. Tôi nhún vai. Theo tớ, chỉ có những kẻ lạc hậu mới đứng ngoài sự phát triển của nhân loại. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn ngờ ngợ. Rõ ràng nếu chỉ sắm một cục alo là đi cùng nhân loại thì biết bao nhiêu quốc gia đã không có nghèo đói. Có cảm giác suy nghĩ về điện thoại di động của Tèo không bao giờ thay đổi. Thế nhưng hôm qua, cả tôi và cả thành phố đều bất ngờ khi Tèo hớt hải chạy ra cửa hàng mua khẩn cấp một chiếc máy loại trung bình. Tôi giễu cợt. Cuối cùng cũng phải đầu hàng chứ gì, người đàn ông cô độc. Tèo vừa thở hổn hển vừa nói. Đâu có. Tôi bỗng dưng gặp phải một việc cấp, khẩn cấp. Tôi vừa gia nhập cơ quan tình báo. Tôi cứng đờ người vì kinh hãi. Cậu là nhân viên tình báo? Tôi gật đầu. Phải. Tôi hét lên. Xạo. Nhân viên tình báo phải như điệp viên 007. Đẹp trai, giỏi võ, lái xe hơi cừ. Lái máy bay thành thạo, được nhiều cô gái theo. Chứ như cậu ốm yếu xanh xao, trói gà không chặt thì tình báo cái nỗi gì? Tèo nhìn tôi đầy thương hại. Đúng là kẻ không ở trong nghề, chỉ biết tình báo qua phim ảnh. Những loại điệp viên khoe khoang của cậu chỉ ló ra là bị lộ ngay. Tình báo viên cao cấp phải thư sinh, phải rụt rè, phải khờ khạo mới khiến người ta không đề phòng. Và tớ là kẻ hoàn toàn thích hợp. Tôi nửa tin nửa ngờ. Thôi được, vậy thưa ngài điệp viên, ngài đang làm gì? Tèo nghiêm trọng. Tớ và nhóm công tác đang theo dõi một tên buôn lậu vũ khí quốc tế. 2 giờ nữa hắn sẽ xuống sân bay. Bọn tớ cần xác minh xem hắn gặp ai, đi những đâu và làm những việc gì, cho nên buộc phải liên lạc với nhau bằng điện thoại. Tôi gật gù. Chính xác. Chỉ có điện thoại di động với chức năng khẩn cấp của nó mới giúp một tình báo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tèo sôi nổi. Bây giờ cậu phải giúp tớ lái xe đưa tớ ra sân bay, chờ khi đối tượng xuất hiện. Tôi vội vã làm theo. Lòng đầy vinh dự khi được tham gia vào một điệp vụ quan trọng bình thường chỉ có trong phim ảnh. Xe dừng ở cổng sân bay. Tèo rút điện thoại ra. Để đối tượng không đề phòng, chúng tớ đã tổ chức theo dõi từng chặng. Mỗi chặng lại có tin báo. Hắn không thể thoát đi đâu được. Vừa nói xong thì chiếc điện thoại nhắn tin báo reo. Tèo nói, chiến dịch bắt đầu rồi. Chắc đối tượng đã hạ cánh. Tèo vội vàng mở tin, dòng chữ ghi. Có đất nền giảm giá 30% gần bờ sông và trường học, thanh toán tối thiểu 10% là nhận số đỏ. Liên hệ cô 6-0913-05277. Tèo hét lên. Cái gì đây? Mật mã à? Tôi vội vàng giải thích. Cậu không hiểu, đây là tin nhắn rác. Bất cứ ai có điện thoại cũng phải chịu cảnh này. Tèo quát. Nhưng tới đây có việc quan trọng cơ mà. Tôi biểu môi. Kệ. Tin rác không tha cho ai đâu. Không tha lúc nào. Kể cả nhân viên tình báo. Màn hình lại có tin. Tèo vồ lấy mở máy ngay. Cửa hàng bún bò tươi mập giảm giá 30%. Thời hạn kể từ ngày 31 tháng 10. Từ chối soạn 0935266 để biết thêm chi tiết. Tèo hét lên. Trời ơi, đang có việc đại sự mà cứ phải đọc đi những chuyện vớ vẩn này. Vừa lúc ấy một gã đeo kính đen vụt qua. Tèo hô. Đối tượng kia rồi. Các nhân viên báo cáo đi. Lại có tin nhắn. Tèo nhanh như chớp mở ra. Tiệm xông hơi nệm vàng, miễn phí cho 200 khách đầu tiên, liên lạc 0987-35421, có quà tặng hấp dẫn. Tèo đọc xong, ngẩng lên. Đối tượng đã biến mất. Điệp vụ thất bại hoàn toàn.
Dòng sông ly biệt.
Tèo là người ưa hiểu biết, ham đọc sách và ham trăn trở những điều trong sách nêu ra. Có lần nó hỏi tôi, này cậu, như thế nào thì gọi là dòng sông ly biệt? Vì đời tớ đã thấy sông cạn, sông trong, sông êm đềm và sông không có cá, nhưng vẫn không thể hiểu được thứ sông này. Tôi cao giọng, nhưng thể nói thêm, tôi rất thích cao giọng khi có dịp giảng giải điều gì đó cho Tèo. Dòng sông ly biệt là sông ở đó người bên nọ không sang được bờ bên kia. Tèo bĩm môi. Vớ vẩn. Nếu ta biết bơi, ta có thuyền, và ta có tiền mua được vé qua phà thì sông nào cũng không khiến ta ly biệt được. Tôi cáu. Cậu biết bơi cỡ nào mà hùng hổ thế? Tèo cởi phăng áo, để lộ bắp thịt cuồn cuộn và rắn chắc. Tớ đã từng là vận động viên bơi lội cấp thành phố. Có một lần tớ ra biển tắm mát. Có một con cá mập lao tới định đớp một cô gái. Thấy nó há mồm, tớ nhảy xuống sông, mồm nó chưa ngậm lại thì tớ đã lôi cô gái lên bờ, rủ nàng đi ăn kem. Tôi trợn mắt, xạo. Tèo vung tay, thật. Đã thấy ăn xong tớ còn nhảy xuống lần nữa bơi theo con cá, bẻ một cái vây của nó chẻ ra cho nàng làm tăm sỉ răng. Vậy thì sông nào ly biệt được tớ? Tôi thấy Tèo quá tự tin thì phát hoảng đâm chiêu. Thực ra, sự ly biệt ở đây chỉ có nghĩa bóng thôi. Ý nói hai con tim, hai tâm hồn cách trở không khi nào gặp nhau được. Chứ với một kẻ giỏi bơi lội như cậu, sông nào mà cản nổi. Tèo đắc chí ưỡn ngực. Tớ tin thế, tớ tin sức khỏe và tài năng của mình. Chả có con sông nào mà không thể vượt qua. Sự ly biệt chỉ nằm trong trí tưởng tượng của bà con hoặc trong các cuốn sách lãng mạn pha sức mướt mà thôi. Tôi ngậm ngùi. Ừ, cậu nói cũng phải. Nhưng kể ra, trong cuộc sống hôm nay nếu hoàn toàn biến mất ly biệt thì cảm xúc cũng mất đi một nét riêng, kém thú vị. Tèo nghe tôi nói vẻ thờ ơ. Nó ra về, vừa đi vừa hát vang câu. Ta không ly biệt, ta không ly biệt vì ta biết bơi. Ta lại có thuyền và có tiền. Đùng một cái. Sáng hôm sau, Tèo tới gặp tôi. Quần áo nhàu nát, mặt mũi bơ phờ, nước mắt vòng quanh. Tôi hốt hoảng. Sao thế kia? Bị ai đánh à? Bị ai đuổi? Có chuyện gì mà đau khổ? Tèo nức nở. Chả ai đánh thế cả. Tớ vừa gặp dòng sông ly biệt. Tôi thất thanh. Sao cậu không bơi qua? Tèo run run. Bơi cái gì? Tớ liều mạng nhảy xuống là bị nó nghiền nát ngay. Tôi thét to. Sông ở đâu? Tèo thều thào. Ở ngay trước cửa nhà tớ. Rồi nó vừa lau nước mắt vừa kể. Tớ vừa quen được một bé rất xinh. Da trắng như trứng gà. Tóc thì đen như hạt nhãn và mắt tròn như hai hạt bi ve. Tôi ôm ngực. Trời ơi, quý quá. Tèo sụp sịch. Quý vô cùng. Sáng nay tớ hẹn bé 8 giờ đến nhà rồi. Cả hai đứa cùng đi ăn kem. Tôi reo. Đừng nói ăn kem. Ăn Jun tớ cũng đi với một em như thế. Tèo gật đầu. Ừ, kể cả Jun cũng có lưỡi câu. Nhưng im. Nghe tớ kể tiếp. Đúng 8 giờ. Tớ mặc quần áo đẹp, đầu chải bóng. Sức nước hoa thơm thoang thoảng ra cửa đón nàng. Tôi sốt ruột. Nàng tới không? Nàng tới. Và nàng đứng ngay bên đường. Tớ nhìn ra. Nàng lại nhìn tớ. Hai bên gọi nhau, vẫy nhau. Sao cậu không lao sang? Tèo quát lại. Lao thế nào được? Đường kẹt xe. Cả một dòng sông sát thép bất động. Khói bụi mịt mù. Im lìm, không nhúc nhích. Tớ mà nhảy ra là xuống là bị cuốn phăng ngay. Biết bơi có ích lợi gì? Hai đứa có cách một con đường mà mãi mãi rời xa nhau.
Người gì?
Đã sống ở trên đời, ai chả băn khoăn, dây dứt với một câu hỏi lớn cho tới lúc ngừng tồn tại. Đó là trở thành một người như thế nào? Tèo cũng vậy. Nó cũng băn khoăn, nhưng hóa ra theo một kiểu khác hẳn. Nó bất thình lình chất vấn tôi. Đố cậu, muốn trở thành người hạnh phúc nhất, nổi tiếng nhất, có sức mạnh nhất thì phải như thế nào? Tôi nhún vai. Phải làm sao thành tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ hoặc cầu thủ bóng đá, tài tử nổi tiếng hoặc là một đại tướng? Thế mà cũng hỏi. Tèo cười phá lên. Sai hoàn toàn. Nếu không sai thì nói vậy cũng quá đơn giản. Ông nghĩ kỹ đi. Nổi nhất, dễ sống nhất và ai cũng sợ nhất. Hôm nay là các loại người dơi, người nhện, người sắt, người mèo, người cá. Tôi giật mình. Hóa ra Tèo nói đúng. Những người nó vừa kể nổi danh toàn thế giới. Cứ xem trên phim thì vừa biết bay, vừa biết nhào lộn, vừa biết đánh võ, làm nổ tung thành phố, làm sáng lóa màn ảnh, là thần tượng của hàng ngàn cô gái trẻ lẫn không còn trẻ. Tôi gật đầu. Ừ, hóa ra cậu đúng. Những người cậu vừa kể, cả thế giới đều biết cả. Tèo chém tay vào không khí như đang ngồi ở quán trà chanh. Cho nên tớ quyết định rồi, tớ phải trở thành một người theo kiểu đó, không bác sĩ, không kỹ sư gì hết. Tôi hét lên. Đúng quá! Tèo sung sướng. Bây giờ tớ cần cậu góp ý. Đã có dơi, có nhện, có mèo rồi, thì bây giờ tớ nên trở thành người gì cho độc đáo? Tôi vắt trán suy nghĩ. Thế người gà được không? Gà vừa thông dụng, vừa quen thuộc, vừa dễ thương. Tèo lắc đầu. Gà đang bị cúm, phải tiêu hủy hoàn loạt. Làm người gà thú y tóm ngay. Tôi vỗ đùi. Hay người heo? Heo gần gũi, béo tốt, thân thiện, hiền lành. Tèo phẩy tay. Heo có nhiều điều tiếng không hay trong điện ảnh. Với lại, từng có nhiều dịch heo tai xanh. Lấy gì bảo đảm dịch không quay lại? Lúc đó heo bị tiêu hủy hoàn loạt còn gì? Tôi reo. Thế thì người cọp đi. Cọp tha hồ oai nghiêm. Chỉ nghe bà con cũng khiếp vía. Tèo lắc. Cọp làm gì có. Đang trên đà bị tuyệt chủng. Chưa kể là người cọp chắc chắn bị bà con vây bắt nấu cao. Làm gì còn có chỗ cho bay nhảy. Tôi nhăn nhó. Thế người vịt được không? Tèo than thở. Vịt cũng đang bị nghi là mang dịch bệnh. Chưa kể xưa nay tôi thích ăn hụt vịt lộn vì nó rẻ tiền. Làm người vịt đâu có tiện. Tôi cấu. Thế còn chim thì sao? Tèo trợn mắt. Chim vừa rồi bị tiêu hủy hàng ngàn con đấy. Không biết à? Tôi thở dài. Thế thành người bò vậy. Tèo quát. Bò đã từng có bò điên. Bình thường tớ đã điên lắm rồi. Trở thành người bò còn điên ai còn chịu nổi nữa. Tôi đành năn nỉ. Thế người tôm nhé. Tèo lại thở dài. Tôm bây giờ đang hạ giá, làm người ta... Làm người tôm còn thua lắm người cá tra, mà cả hai thứ đó đều đang chết dở sống dở. Tôi vỗ đùi. Thế người nghêu hoặc người ếch được chứ? Lúc này Tèo ngồi phịch xuống. Nghêu vừa chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, còn ếch hiện nay toàn ếch nuôi, đi còn không nổi nói gì bay nhảy. Tôi tuyệt vọng. Thôi, chả có cách nào khác, cậu cứ việc làm người thường đi. Tèo gật gù. Làm người thường thật ra cũng không hề đơn giản. Tớ đã chọn rồi. Để nổi danh, để dễ sống, và để ai cũng phải sợ. Tớ cương quyết trở thành người rừng. Bảo tồn Tèo. Hạnh phúc là một thứ rất kỳ lạ. Nó có thể bất ngờ hiện ra như một con ma, bất ngờ rơi xuống đầu ta như một viên gạch hoặc thình lình nó nổ tung như một trái bom. Tôi hiểu sâu sắc điều đó khi cách đây 2 tháng, bất ngờ thấy Tèo lao tới nhà mình. Nó hét lên từ ngoài cửa như tiếng còi xe lửa. Cậu ơi, tớ đã thành vĩ nhân, trở thành độc đáo rồi. Tớ nổi tiếng rồi, tớ không còn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Nghe mới hấp dẫn làm sao. Thử hỏi ai trong chúng ta có mặt trên đời này lại không mơ ước như thế. Vừa nổi tiếng vừa no ấm. Tôi vội hỏi Tèo với lòng ghen tị trào dâng. Làm thế nào cậu được như thế? Đoạt giải nhất một cuộc thi truyền hình thực tế à? Sở dĩ tôi hỏi như vậy vì nghe nói gần đây có nhiều cuộc thi giải nhất đến cả tỷ đồng. Trúng một phát là đời lên hương tràn ngập. Tèo vinh váo. Không, như thế thì quá bình thường. Tớ cao quý hơn nhiều. Tớ được chọn vào danh sách những người được bảo tồn. Tôi trợn mắt. Ủa vậy là sao? Xưa nay tớ chỉ nghe bảo tồn kiến trúc, bảo tồn làng nghề, bảo tồn danh lam thắng cảnh chứ bảo tồn người. Tớ đâu có hiểu. Tèo nhìn tôi thương xót. Bảo tồn cũng như mọi thứ trên đời đều không đứng im mà có sự phát triển. Các nhà nghiên cứu vừa chợt phát hiện ra là con người là thứ quý giá nhất, chứ không phải nhà cửa, rừng rú. Bảo tồn con người vừa là khoa học, vừa là nhân văn. Tôi cấu. Ừ, nhưng người nào? Bao nhiêu vĩ nhân trong khoa học, trong công nghệ ra đấy? Cớ gì mà ông hơn được người ta? Tèo cười. Đã là bảo tồn thì phải phong phú. Có bảo tồn làng quê thì cũng phải có bảo tồn người thường. Tớ là một người bình thường tiêu biểu. Cậu công nhận không? Điều ấy thì tôi công nhận ngay. Tèo vốn không xấu, không đẹp, không béo, không gầy. Không ngu dốt, cũng không quá thông minh. Không giàu có, cũng không phải là quá khổ sở. Tèo rõ ràng là một điển hình sâu sắc của một người thường. Tôi ganh tị hỏi tiếp. Thế được chọn là người bảo tồn, cậu phải làm gì? Tèo hét lên sung sướng. Chả làm gì hết. Tớ cứ ngồi im cho người ta tham quan, chụp hình, phỏng vấn. Thế là tớ thu lệ phí. Tôi nghẹn lời. Ngon vậy à? Tèo hí hửng. Ngon vô cùng, nhiệm vụ của tớ chỉ là cần nguyên trạng. Thế là vừa nổi tiếng vừa chả phải lao động gì cả. Nghe mà ham quá. Tôi vừa mừng cho bạn vừa xót xa cho mình. Tới bao giờ mình mới được chọn đây? Tèo ra về. Nó vừa đi vừa hát. Nó dặn tôi bao giờ cần tiền cứ tới mượn nó. 6 tháng sau, Tèo đến nhà tôi. Quần áo bù xù, mặt mày thiểu não. Tôi hốt hoảng la lên. Kìa Tèo bảo tồn. Tưởng cậu giàu sang no đủ kia mà. Tèo nhăn nhó. Tớ sợ quá cậu ơi, tớ đang muốn làm đơn xin ra khỏi liện bảo tồn đây. Tôi kinh ngạc. Sao thế? Tèo sụp sịch. Tớ quá ngây thơ, tớ không hiểu nguyên tắc cơ bản của bảo tồn là phải giữ gìn nguyên trạng. Hậu quả là trong thời gian qua, tớ không được tắm, không được thay quần áo mới, không được tỉ cắt tóc cạo râu. Tớ cũng không có quyền đi đâu thì đi, gặp ai thì gặp mà phải đứng yên một chỗ. Tớ chả có quyền thay đổi đồ đạc, sửa sang nhà cửa hay mua sắm bất cứ thứ gì. Dù có tiền, đấy mới là nói ngoại hình thôi. Còn về tâm hồn á, tớ không được nói tiếng Tây, không được chạy theo những trào lưu hiện đại, không ham thích những nền văn hóa chưa qua trải nghiệm, hạn chế tiếp xúc với tác phẩm lạ mắt. Tớ phải cư xử khô khan, nghiêm túc, chậm chạp, buồn buồn. Tác phong phải từ tốn, khoan thai, tránh xa các hành vi bộc phát, ngẫu hứng. Tớ êm đềm như dòng sông cạn, lặng lẽ như cành cây khô, trầm ngâm như bức tường rêu, cô đơn như một ông già. Tớ sợ bảo tồn quá rồi. Tớ chỉ muốn xin thôi. Nhưng người ta khuyên cứ bình tĩnh. Hãy đợi tới lúc trùng tu.
Đơn xin xấu trai.
Kính gửi Thượng Đế. Con tên là Tèo. Năm nay 25 tuổi. Ngụ tại thành phố. Kính trình và mong Thượng Đế cứu xét một vấn đề như sau. Ngay từ lúc sinh ra, con đã rất là đẹp trai. Điều ấy được phản ánh rõ trong nhận xét của cha mẹ, bạn bè, họ hàng, và ngay cả con cũng tin thế sau mỗi lần soi gương. Đầu tiên, con rất hạnh phúc vì điều đó. Con hiểu vẻ đẹp là thứ cao quý, hiếm hoi trong cuộc sống mà người ta phải luôn luôn vươn tới. Để nhà cửa đẹp, người ta phải trang trí, sơn phết. Để đường phố đẹp, bà con phải luôn luôn quét dọn, tu sửa và có thân thể đẹp. Các cô gái, chàng trai phải luyện tập, phải giữ gìn, tu dưỡng, củng cố thường xuyên. Chỉ có vài người may mắn sinh ra đã đẹp, phần lớn họ đều có nhan sắc trung bình hoặc dưới trung bình. Để có vẻ đẹp tự nhiên của Tèo, biết bao chàng trai hoặc cô gái đã phải không tiếc thân mình, cắt, dán, bơm, độn, hoặc vá, xẻo. Chịu rất nhiều về tổn thất về thân thể và tiền bạc. Do đó, khi mới sinh ra đã đẹp trai, con vô cùng phấn khởi. Con tin chắc mình sẽ có một tương lai tươi sáng và sự nghiệp lẫy lừng. Con đi đâu cũng được các nữ sinh và các nam sinh dõi theo. Còn các bà già thì nhiều không kể xiết. Nhưng Thượng Đế ơi, con đã nhanh chóng vỡ mộng. Hóa ra có rất nhiều nghề. Đẹp trai chả có tác dụng gì như bổ củi, lái xe, sửa nhà, sơn bàn ghế hoặc nấu ăn. Chỉ khi làm diễn viên hoặc ca sĩ, người mẫu thì đẹp trai mới phát huy vai trò. Những diễn viên thì con không có năng khiếu, mà dù có đi nữa cũng phải trải qua nhiều giai đoạn vô cùng khó nói mới lên được màn ảnh. Làm người mẫu tiếng có vẻ oai, nhưng khi con tìm hiểu thì hóa ra người mẫu nam thu nhập rất thấp. Còn làm ca sĩ nam cần vẻ đẹp con gái trong khi con có vẻ đẹp đàn ông. Tóm lại, con vỡ mộng nhanh chóng khi phát hiện ra đẹp trai không ngon như thiên hạ tưởng. Chả hề có nhà hàng nào đề biển đẹp trai sẽ được ăn miễn phí, hoặc bệnh viện nào đã thông báo đẹp trai sẽ được giảm tiền thuốc. Cũng chưa thấy ở tòa án nào do đẹp trai mà được tha bổng. Ngược lại, những điều rắc rối, phiền hà do đẹp trai gây ra nhiều vô số kể. Con luôn luôn bị thiên hạ dè biểu, no mặt mũi sáng láng thế này mà không chịu học. Trong khi họ chả chịu hiểu, muốn học phải đóng học phí chứ đâu phải cứ đóng ngoại hình. Rồi các cô gái cười chê con, đẹp trai vậy mà không có tiền. Họ làm như có tiền, có mắt mũi, cứ thấy ai đẹp là chạy tới. Đi học, do đẹp trai nên con bị cô giáo hỏi bài liên tục. Đi đá banh, do đẹp trai nên con mới bị đối phương chèn không thương tiếc cho bỏ ghét. Đi thi năng khiếu, con bị đánh rớt trước tiên để đừng ỷ đẹp trai mà chủ quan. Nói cách khác, con luôn luôn bị nghi chỉ vì có cái mẻ ngoài, chỉ mong muốn dùng vẻ đẹp trai để trốn tránh. Con hay bị ghép chung với Sở Khanh và những tay đẹp trai nổi tiếng ăn chơi trong văn học. Còn ở công ty, sếp nam già thì ghét con, còn sếp nam trẻ thì luôn ganh tị với con. Bạn trai đề phòng con, bạn gái thích con nhưng kèm theo thích là nghi hoặc. Con hiểu ra ngay rằng, người xấu thì không sao chứ người đẹp luôn bị so sánh, bị coi là thành tích hoặc sự nghiệp không tương xứng với ngoại hình. Mà nếu chẳng may phạm tội, mà con người ai chả có lúc như thế, lúc đó đẹp trai sẽ bị lên án xấu hơn người xấu trai tới cả ngàn lần. Thưa Thượng Đế, con quá thất vọng, con quá đau buồn. Đi đâu thiên hạ cũng kêu vẻ đẹp ngoại hình không bằng vẻ đẹp tâm hồn, trong khi tâm hồn ai thì chả nhìn thấy. Những cái đẹp trai tự nhiên phải có trách nhiệm cao hơn khi được tạo điều kiện gì hơn. Chả có quy định nào ưu đãi cho người đẹp trai hoặc phụ cấp cho đẹp trai cả. Giá như vẻ đẹp của con mà bán được, con đã bán từ lâu rồi. Nhưng người ta chỉ mua từng bộ phận chứ không mua toàn thể. Vậy con xin Thượng Đế, với lòng nhân từ cao cả và khả năng sáng tạo, sửa chữa vô biên, giúp con giảm hoặc bỏ hết vẻ đẹp trai, để con được sống đời thường, để con thoát khỏi những nghi kỵ hoặc mong mỏi quá mức. Còn nếu ngài cứ khăng khăng giữ nguyên nhan sắc của con, ngài hãy cấp kèm theo vài điều kiện để nó tồn tại và phát triển, nghĩa là ngài hãy tạo ra trong một xã hội những vẻ đẹp đồng bộ. Con xin cảm ơn ngài. Tèo. Tái bút. Ngài có đẹp không? Sao con chưa khi nào thấy hình ngài?
Đơn xin làm bảo vệ.
Kính gửi ban giám đốc công ty. Em tên là Tèo. Chức vụ: trưởng phòng tiếp thị. Em làm đơn này kính xin ban giám đốc chuyển em xuống làm trưởng phòng bảo vệ vì những lý do sau. Em làm tiếp thị ở công ty ta đã được nhiều năm. Em hiểu công việc của mình, với tên gọi sang trọng là marketing, có nhiệm vụ tăng cường ảnh hưởng của công ty ra xã hội, ra thị trường trong nước và quốc tế. Muốn vậy, phải tìm ra sự khác biệt, sự nổi bật trong sản phẩm của công ty, sau đó bám vào nó như bám vào cái phao, làm nó nổi bật lên như một con tàu nổi trên mặt nước. Về khoa học, em hiểu muốn có sản phẩm đặc biệt, phải có người chế tạo đặc biệt. Giống như muốn có sừng tê giác, phải có tê giác, hoặc muốn có vi cá mập thì phải có cá mập. Nhưng sau ngần ấy năm, em phát hiện ra công ty ta chả có ai đặc biệt cả. Từ ban giám đốc tới trưởng phòng, từ hình thức tới nội dung, hàng ngày đến công ty toàn các ông không trẻ thì cũng không già, không cao thì cũng không thấp, không béo cũng không gầy, không đẹp trai thì cũng không quá xấu xí. Sau ngần ấy năm, các ông vẫn cười như thế, vẫn ăn nói như thế, vẫn ngồi như thế và vẫn ngáp như thế. Em chợt khám phá ra một cách sâu sắc, với tác phong ấy, tư duy ấy, với lề lối ấy, công ty của chúng ta sẽ không phát triển, không đột phá, không bùng nổ cũng như không lụi tàn. Nó chỉ từ từ cũ đi, già đi nhưng không còn sống khá lâu. Chả lẽ em lại bảo với khách hàng rằng, hãy tin vào chúng tôi, những gì chúng tôi chế tạo không mang lại niềm vui nhưng cũng không mang tới nỗi buồn cho quý vị. Sản phẩm của chúng tôi có cũng được, không có cũng chả sao. Nó hòa lẫn, nó tan ra, nó lô nhô như bao sản phẩm khác trên đời này và các bạn chỉ mua nó vì chỉ mua thứ khác cũng thế thôi. Là một nhà tiếp thị chân chính, có học hành đàng hoàng, em không thể nói như vậy được vì nó phản ánh lại tất cả các nguyên tắc tiếp thị mà em biết. Nhưng em cũng không thể ra khỏi đây vì chắc gì các công ty khác đã hơn. Em cũng không thể ra khỏi đây vì ban giám đốc đối với em đâu có tệ. Họ vẫn đáp lại em mỗi khi em chào hỏi, vẫn nhận lời mời khi em mời ăn, và vẫn trả lương cho em mặc dù đồng lương ấy không mua được nhiều thứ. Em hiểu nếu công ty chưa thay đổi thì mình phải thay đổi, nhưng em không đủ trí tuệ, đủ sức lực và đủ dũng cảm để thay đổi lớn. Em muốn phá phách ra sao để mình chịu được và xung quanh mình cũng chịu được. Thêm một lý do chính đáng nữa là em ham danh vọng, mang tiếng là trưởng phòng tiếp thị, nhưng thực ra không có phó phòng, cũng không có nhân viên, chỉ có mỗi mình em. Em không thể ra lệnh cho ai và cũng không quát nạt được ai. Em cảm thấy rõ ràng mình không hiệu quả cả về uy tín lẫn chuyên môn. Trong khi đó, phòng bảo vệ công ty có tới 3 người, làm sếp ở đó rõ ràng có tác phong lãnh đạo. Tổ bảo vệ có nhiệm vụ cụ thể, có mục tiêu theo dõi, có tài sản giữ gìn, có có uy lực hiển nhiên. Ra vào phải xuống xe, khuân vác phải ghi sổ, ngoài giờ thì phải năn nỉ. Nhiệm vụ của người bảo vệ rõ ràng hơn, chính xác hơn và quyết liệt hơn. Em cảm nhận rõ ràng rằng nếu em làm bảo vệ, em sẽ trở thành một nhân viên có tiếng nói, có quyền hạn và công cụ để thi hành các quyền hạn đó. Đấy là những thứ một nhân viên tiếp thị chả bao giờ có. Đó là còn chưa kể do công ty vắng vẻ, bảo vệ có thể ngồi đọc sách hoặc học thêm ngoại ngữ. Bảo vệ không cần giả dối, trong khi trưởng phòng tiếp thị thì luôn luôn phải làm ra vẻ bận rộn một cách khổ sở và lén lút. Thưa ban giám đốc, khi viết đơn này, em đã suy nghĩ rất kỹ. Em không cần tên tuổi, không cần chức danh, chỉ muốn mình được lao động, được cống hiến cho một công ty một cách nghiêm túc và rõ ràng. Em hiểu việc gì cũng vinh quang, em muốn đóng góp cho công ty một cách cụ thể và thiết thực nhất. Ngoài ra, không có một ý gì khác, mong ban giám đốc chấp nhận đơn của em. Em xin trân trọng cảm ơn. Lê Tèo.